thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu. Mình đi làm có thể tháng đó mình có được vài ba ngàn, nhưng mà có thể một tháng đó đó mình chưa hề nghe được một lời lầm. Không biết có kiểm lại cái đó mình có thấy không. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như nhiều khi mình đi làm đó, mình lo đầu tắt mặt tối, sáng đi làm, trưa làm, chiều làm, có khi mình về mình mệt mỏi vô cùng và mình chỉ muốn tắm rửa ăn cơm rồi là đi ngủ thôi, có phải không? Mặc dù mình không có phỉ báng cái gì hết, nhưng mà có nhiều khi một tháng đó mình cũng không có giờ để mình nghe nữa. Mặc dù mình là Phật tử thật đó, mình đi chùa hàng tuần hoặc là một năm mình đi một lần, nghĩa là mình cũng follow, mình dặn bạn mình nói chị đi chùa, chị có thấy băng nào mới mới chị nhớ đem về cho em một hai dĩa, nhớ nha, dĩa nào cũng phải dành cho em nghe. Nhưng mà hình như mình có đủ collection, nhưng mà mình không có nghe. Mình làm collection tức là mình đi thu thập, giống như mình đi mình sưu tầm tem hay là mình sưu tầm những cái món đồ cổ vậy đó. Ở đây có thằng đạo hữu sưu tầm máy chụp hình. Giờ sưu tầm nhiều không biết có chụp không. Mình nói ví dụ thì nhiều khi á, mình cái gì mình đi sưu tầm. Chờ có nhiều người thích chuỗi, đi sưu tầm chuỗi. Bất cứ một chuỗi nào, hột chuỗi kiểu nào, hột gì cũng có hết. Vô nhà là có thể có một hàng trăm sâu chuỗi vậy. Nhưng mà hình như chưa bao giờ ngồi niệm Phật. Để đi sưu tầm chuỗi thôi, chứ đâu có niệm. Thấy sâu nào cũng đẹp hết á, cũng thích á, nhưng mà không có giờ để niệm. Thấy không? Cho nên nhiều khi muốn lắm, muốn lắm nhưng mà không có giờ để làm. Cho nên nếu mà chúng ta có giờ để mà ngồi tĩnh tâm niệm Phật được một ngày 10 phút, 15 phút phải nói là phước đó. Không phải dễ đâu. Có nhiều khi á, mình ngồi chơi là mình tỉnh, mà hãy bước vô niệm Phật là gục. À, có nhiều khi á, thức sáng đêm nói chuyện là tỉnh, mà để cùng ban thuyết pháp vô, thầy mới nói kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày, cái là mình khò. Tức là hôm nay là ngày khò. Đó. Quý vị thấy không? Cho nên biết là mình có, mình dễ lắm, tức là mình bỏ cái dĩa vô mình cũng làm được nè. Thấy không? Rồi mình cái gì mình cũng có thể mình dễ, nhưng mà không phải làm được. Cho nên không phải là mình không muốn. Thấy không? Mình muốn, nhưng có cái điều là sao? Không có giờ để làm. Không có hoàn cảnh để làm. Có nhiều khi mình đi làm nhiều quá, cái mình đi ngang chùa. Trời, mình muốn dữ lắm. Như hôm rồi Pháp Hòa có một vị Phật tử lên chùa tội lắm. Cô phải chăm sóc trong mấy đứa con, thì có một đứa nó được bị bệnh, cho cô phải lo cho nó tối ngày. Thì cả năm rồi Pháp Hòa mới được gặp lại cô. Thì cái bữa cô lên chùa, cô nói thầy, thầy có biết không, mỗi lần mà con chở con đi ngang chùa là con tâm con hướng vô chùa. Con nói thầy ơi thầy, Phật ơi Phật, không phải con không nhớ Phật, không nhớ thầy, mà con không có giờ để con vào. Tội nghiệp chứ. Pháp Hòa nói thôi không sao, cô đi ngang tâm cô hướng vô chùa, cô lại Phật cũng được. Quý vị thấy không? Nhiều khi đi ngang chùa mỗi ngày mà không có giờ để vào, chứ đâu phải dễ. Mình có xe nè, mình có sức khỏe nè, mình có đủ, nhưng mà nhiều khi những cái khác á, nó chi phối và nó làm cho mình bị lệ thuộc, và chúng ta không có giờ để chăm sóc cái việc đó. Thấy không? Thành thử là ở đây không phải là dễ nữa, thấy không? Mà là có phước chúng ta mới làm được. À, gọi là gì? Văn chánh pháp nan. Hồi nãy là ngộ Phật thế nan, bây giờ mình văn chánh pháp nan. Chữ nan ở đây là khó, mà khó là bởi vì có nhiều lúc cái hoàn cảnh nó đẩy đưa, à, hay là bất cứ một cái gì đó nó không có. Nhiều khi á, kinh điển nhà mình cũng có, nhưng mà tự nhiên trong lòng mình nó có một cái gì đó buồn, nó khổ đó, cái là mình bỏ phế, mình không có làm. À, cho nên không phải dễ đâu. À, văn chánh pháp nan. Cái điều thứ ba đó là sanh thiện tâm nan. Sanh cái tâm lành, tâm tốt khó lắm. Mà sanh cái tâm gì dễ? Sanh cái tâm nghi ngờ, cái tâm phiền não, cái tâm không được dễ thương dễ lắm. Mà nghĩ tốt cho người khác là cả một vấn đề. Có nhiều khi á, mình lỡ mình có một dạo nào đó mình biết được một cái người đó họ không được tốt, mặc dù ngày xưa họ là người tốt, trên bề mặt mình thấy họ rất tốt, nhưng tình cờ một ngày nào đó mình biết họ không tốt, cái tự nhiên sao? Lúc đó là mình bị một cái thành kiến. Cả mấy chục năm sau mình vẫn nhìn những người đó là những người xấu. Thí dụ như mình nói, ví dụ như bây giờ mình gặp một cái người đó, họ rất là đạo đức, nhưng mà tới hồi cuối cùng ra họ không phải vậy. Cái là từ đó về sau đó, mình gặp những người nào mà nói chuyện đạo đức là mình bị dị ứng. Mình cảm thấy tôi theo mấy cái lời đạo đức này tôi thấy nó mệt quá, tôi thấy nó giả gì đâu. Thí dụ vậy đó. Cho nên là mình sanh cái thiện tâm đó, tức là cái tâm lành đối với người khác không phải dễ. Mà mình sẵn sàng mình sanh cái tâm nghi ngờ, cái tâm không tốt về người kia nó dễ lắm. Tại vì cái hạt giống không tốt nó gieo rắc ở trong lòng mình. Rồi kể từ đó đó, chỉ cần nghe ai nhúc nhích một cái thôi là mình sẵn sàng mình tin vào những cái điều không tốt của một người khác, mặc dù mình chưa hề quen, chưa hề biết. Hôm thứ năm vừa rồi đó, Pháp Hòa có nhận một cái thư ở xa gửi đến. Thì đạo hữu này có gửi đến cho chùa 15 đồng. Thì đạo hữu mới có kể một câu chuyện. Nói thưa thầy, con xin trình bày câu chuyện như thế này, là tùy nghi thầy sử dụng 15 đồng này. Là con có một người đạo hữu, một người bạn đến chơi, và con đã khoe cái niềm hạnh phúc của con khi con đi tu học. Và chẳng những vậy mà con còn mang hình ảnh đồ ra nữa. Thì cái vị này mới nói rằng, tôi không hiểu tại sao các ông các bà đi nghe lời mấy cái ông ở trong chùa. Mấy ông bỏ bùa bỏ ngải, nói cái gì mà mấy người nghe răm rắp vậy. Cho nên đừng có khoe cái này với tôi. Đối với tôi mấy cái này là không có nghĩa lý gì hết. Mấy cái điều này không nghĩa lý gì hết, cho nên đừng có nói. Thì cái đạo hữu mới nói, bây giờ mới ngồi giải thích mà nói gì nói cũng không nghe. Thì cuối cùng mới nói, chú à, bây giờ chú đi niệm Phật với con nha. Ông nói trời, có chuyện đó không? Nói không. À thì đạo hữu này mới nói chơi, nói trừ khi nào trả tiền tôi làm. Ông này cũng làm thiệt. Ông nói giờ một con mời chú niệm Phật, chứ con cứ mỗi một câu niệm Phật con trả chú 1 đồng. Ông nói rủi tôi niệm 100 đồng rồi sao? À, tôi niệm 100 câu rồi sao? Nói dạ con sẵn sàng trả chú 100 đồng. Thì cái vị này mới dẫn cái vị kia ra ngoài bàn Phật. Nam mô Di Đà Phật. Ông này niệm Nam mô về Phật. Ông để 1 đồng ra đó. Quý vị biết ông niệm được 15 câu. Ông niệm được 15 câu. Thì cái chú này mới đem 15 đồng ra đưa. Nói dạ con giữ lời hứa. Nhưng mà cuối cùng thì cái vị đó vẫn để 15 đồng lại trên bàn thờ và không có đem đi. Thì cái vị Phật tử này mới lấy 15 đồng đó, ký một cái check gửi về chùa. Nói con trình bày câu chuyện đó, rồi bây giờ thầy thấy rằng giúp cho cái người Phật tử này như thế nào, tùy nghi thầy sử dụng cái 15 đồng này. Khi mà đưa như vậy, cái Pháp Hòa cũng thấy nó nan. Trời, 15 này đồng thì không biết làm gì đây. Không phải là mình chê, nhưng mà có nghĩa là ý Pháp Hòa nói là mình bỏ vô cái mục nào để làm Phật sự cho nó tương xứng với cái công đức mà vị đạo hữu này được niệm Phật 15 đồng. Và mình phải thực hiện 15 đồng như thế nào để gieo cái phước báo cho cái vị này, để mà sanh cái gì? Sanh cái thiện tâm. Có nhiều khi á, mình sống á, thì mình phải thực tập á, là mình đừng có nhìn ai cũng bằng cái hình ảnh xấu. Tại vì khi mình nhìn như vậy đó, tự nhiên mình sống á, đời mình đi đứng bên ngoài mình khó chịu lắm, và mình lúc nào mình cũng thủ. Và cái người sống mà lúc nào cũng thủ á, thì tự nhiên cảm thấy nó không có được thoải mái. Và đừng nói chi mình, mà thậm chí mình thấy một người khác sống mà lúc nào họ đến với mình họ cũng có cái thủ, cái thế, tự nhiên mình thấy người đó không tự nhiên, cho mình cũng hơi ngán ngán. Có phải không? Vì vậy cho nên á, mình giúp cho một người nào đó sanh được một cái thiện tâm á, thì không phải là dễ. Hồi chiều này khi mà đi bay từ Ẻm Minh Tinh qua đây đó, thì cái ghế Pháp Hòa là ngồi giữa hai mẹ con cái cô này. Thì Pháp Hòa mới nói với cổ là tôi thấy cô ẵm một đứa nhỏ nó cực quá đi, cho nên đợi một lát nữa mọi người vào xong rồi tôi coi có chỗ nào trống á, tôi xin dời ghế để mà cô có được trống cái chỗ. Thì Thì thật sự hồi chiều khi mà bay tới đây là Pháp Hòa mệt lắm, lên máy bay là rất là mệt. Thì Pháp Hòa có nói với cái cô mà trong máy bay, cái cô chiêu đãi viên đó, thì cổ thấy Pháp Hòa mệt, cổ mới nói là ông có muốn ra đằng trước ngồi không, vì đằng trước nó còn trống được ghế. Và cổ cho Pháp Hòa ra đằng trước ngồi. Thì tình cờ khi mà ngồi xuống đó thì bên cái ghế thứ ba sát gấp đó, thì có bà cụ 84 tuổi. Bà gặp Pháp Hòa tới cái bà mừng quá, tại có người nói chuyện. Quý vị biết người già thích nói chuyện lắm, tại vì không có ai nói chuyện, gặp được một người nào mà nói là mình chỉ cần ngồi nghe thôi là họ nói cho mà nghe. Ở trên nhà dưỡng lão vậy á, trời ơi, nếu mà mấy bác mà chụp được mình rồi là lúc đó mình làm quan âm, cứ ngồi nghe thôi. Thì bà cụ này cũng y vậy. Bà hỏi Pháp Hòa ở đâu tới, bà tự giới thiệu rồi bà nói đủ thứ hết. Thì cái hồi cái bà mới nói, bây giờ ông hãy nói cho tôi nghe về ông. Bà tự bà giới thiệu xong rồi bây giờ bà nói, ông hãy nói cho tôi nghe về ông, tell me about you. Cái thì Pháp Hòa giới thiệu, Pháp Hòa là thầy tu Phật giáo rồi. Thì bà sáng mắt bà lên, bà nói tôi là đạo Tin Lành. Tôi từ nhỏ là tôi sống theo giáo lý của bên Tin Lành, và thỉnh thoảng tôi cũng đọc sách của nhiều tôn giáo khác, mà tôi thấy tôi rất là thích những cái giáo lý của đạo Phật. Và tôi không ngờ hôm nay tôi được gặp một thầy tu trong đạo Phật bằng xương bằng thịt. Thầy có nghĩ rằng Thượng Đế đã mang thầy đến cho tôi không? You think God bring me here for me? Bring you here for me? Pháp Hòa nói, dĩ nhiên rồi. Đáng lý nãy tôi ngồi dưới kia kìa. Thấy không? Mà có một Thượng Đế nhỏ nhỏ bữa tôi lên đây. Tại vì nếu mà không có cái đứa nhỏ mà xíu đó ngồi á, thì thấy cái cô đó ẩm đứa con tội quá đi. Pháp Hòa bây giờ chọn. Bà ngồi bà nói đủ thứ hết. Rồi bà hỏi chuyện Phật Pháp, bà hỏi chuyện đủ thứ hết. Và bà cứ nhắc đi nhắc lại hoài cái câu nói, tôi nghĩ Thượng Đế đã mang thầy đến đây. Thì Pháp Hòa, bà mới hỏi Pháp Hòa chứ, thầy nghĩ Thượng Đế là gì? Pháp Hòa mới nói Thượng Đế là tấm lòng của bà đó. Bà đừng có lo, mỗi một cái niệm lần nào bà khởi đó là giờ phút đó bà sống với Thượng Đế. Còn khi nào mình sống mà mình không có được cái, khi mình suy nghĩ không có tốt á, tức là lúc đó Thượng Đế đi chơi, Thượng Đế vắng mặt. Cho nên với cái nhìn của đạo Phật á, Thượng Đế tức là tâm của mình, Thượng Đế là tâm Bồ Đề của mình, Thượng Đế là tâm thánh thiện của mình. Cho nên là khi, rồi bà mới nói rằng tôi cứ nãy giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài, tại sao tôi với thầy gặp. Cái mà bà nói thì bây giờ tôi, bà nói tôi bây giờ nè, bà thích đi Regina, tôi cũng đi Regina, hai người cùng đi Regina mới được gặp nhau ở đây, cho nên đi cùng một hướng, có phải không? Giống như tối nay vậy đó. Pháp Hòa đến đây mà quý vị, Pháp Hòa thích Phật Pháp, quý vị cũng sao? Cũng phải thích Phật Pháp, tức là cùng một hướng thì chúng ta mới đổ về đây được. Còn nếu mà chúng ta người thích nói mà người không thích nghe thì đâu ngồi đây. Văn chánh pháp nan mà, phải không? Cho nên nhiều khi mình ham nói mà người ta không thích nghe là sao? Có nhiều khi ở nhà mình vậy đó, người thích nói người không thích nghe. Mà mỗi lần bắt đầu mà người kia là bắt đầu hơi mở đài chút là bắt đầu kiếm cách đó. Nhất là mấy đứa con ở nhà mình đó, trời ơi, mỗi lần mình bắt đầu khai kinh là bắt đầu nó sợ lắm. Nó thấy mình là khai kinh ở đây có nghĩa là mình tụng kinh đó nghe, có nghĩa là bắt đầu nó thấy mình mở đài rồi đó, những cái đài mà nó nghe thường lệ đó. Không, ăn cơm chưa, đi tắm chưa, làm bài chưa, thí dụ như đó, những cái đài mà ngày nào cũng mở đó, là bắt đầu nó thấy nó hơi ngán rồi đó. Thành thử ở chùa hay chọc đó, mỗi lần mà mấy Pháp Hòa rầy mấy chú gì cái, nhiều khi mấy chú ngồi với nhau nói hôm nay thầy mới tụng tới Đại Bi thôi. Và khi nào mà thầy mấy chú mà hơi nhiều chút, mấy chú lát mấy chú nói nhau bữa nay thầy tụng tới Bát Nhã. Rồi mà ngồi mà nói từ đầu đến đuôi hết, nói bữa nay thầy làm luôn tới Hồi Hướng. Thì quý vị thấy á, là thì cuối cùng khi mà ngồi nói chuyện với bà rồi á, thì bà nắm tay Pháp Hòa, bà mới kể cho Pháp Hòa nghe. Bà nói rằng á, chồng tôi mới mất cách đây 2 năm, và theo thầy thấy bây giờ ổng đi đâu? Pháp Hòa nói ổng có đâu có đi đâu đâu, ổng đang ngồi đây nè. Cái bà trợn mắt bà nhìn. Pháp Hòa nói bà biết tại sao không? Tại vì nụ cười nè, cái tình thương nè, sự chăm sóc của chồng. Khi mà bà sống, bà nói là bà rất tự hào là hai vợ chồng sống với nhau được 62 năm. Bà rất tự hào về cái lĩnh vực đó. Thì bà Hòa nói 62 năm sống chung á, bà ca ngợi ông là một người chồng lý tưởng, một người chồng tuyệt vời. Thì Pháp Hòa mới nói ông đâu có đi đâu đâu, ông chỉ mất đi cái thân tứ đại của ông thôi, nhưng mà nụ cười, sự chăm sóc, tất cả những cái gì đẹp của ông đang sống ở trong bà. Cho nên bà đi Regina bà chơi thì ông cũng đang đi chơi với bà. Bà ngồi đây bà vui, ông cũng đang vui. Bà hạnh phúc, ông đang hạnh phúc. Bà nghe bà vỗ cái ghế cái bóp, bà nói hay quá. À, mình thấy mình đâu có nói gì, mình nói sự thật thôi, thấy không? Thành thử ra Pháp Hòa cũng nói vậy đó. Mình thương cha thương mẹ, mình đi tới đâu mình sống mình cũng đều nhớ những cái lời cha mẹ dạy. Hồi nhỏ mình nhớ ông bà mình dạy đó. Đi ra đường chơi làm gì làm nha, đừng có để người ta chửi cha chửi mẹ là được rồi. Không biết quý vị có nhớ hồi nhỏ mình được dạy vậy. Thay vì chửi con, không chửi. Tức là ý nói là nếu mà con mà có lầm lỗi gì, ta đâu có chửi con, ta chửi ai? Ta chửi cha chửi mẹ, tại vì cha mẹ không có dạy con. Cho hồi nhỏ mà nhớ ông bà hay nói vậy đó. Đi ra đường chơi làm gì làm, đừng có để người ta chửi cha chửi mẹ mình. Tức là mình phải sống làm sao. Mà nếu mình cố gắng mình làm vậy, có nghĩa là lúc nào mình không mang ba mẹ mình đi chơi với mình. Luôn luôn mình nhớ ba mẹ mình dặn như vậy như vậy như vậy. Mình sống mình làm đệ tử cũng vậy. Nhiều khi người ta trách, đâu phải ta trách đệ tử, ta trách ông thầy. Phải không? À, giáo bất nghiêm sư chi đọa mà. Trách ông thầy dạy không có kỹ. Cho nên luôn luôn người thầy phải đi theo dõi người con, người đệ tử. Thì bà mới nói rằng trước khi đi về chia tay, thì bà mới nắm tay Pháp Hòa, bà nói bây giờ đó xin thầy tóm gọn cho tôi một câu để tôi lấy cái câu đó làm châm ngôn của cuộc sống. Can you summarize all your teaching in one word, in one sentence, so I can memorize it? Thì Pháp Hòa mới nói don't worry, be happy. Bà cười hả hả lên trời ơi. Bà nói đừng có lo, sống cho vui, 84 tuổi rồi lo gì nữa. À, thì bà rất là vui và bà cứ lặp đi lặp lại câu đó, bà nói bà sẽ cố gắng bà nhớ câu đó. Thì quý vị thấy nếu mà mình có chánh niệm thì ngay khi mình ngồi bên cạnh một cái người khác, mình cũng có thể an ủi được họ. Như có lần Pháp Hòa đi xuống Saskatoon thì Pháp Hòa cũng ngồi gần một anh thanh niên. Anh có rất nhiều đau khổ, mình thấy rõ luôn. Và trong khi đó thì anh gợi chuyện, anh hỏi thăm Pháp Hòa, thì mình cũng nói chuyện với anh. Và sau đó mình bắt đầu anh sổ hết những cái tâm sự của anh. Mà trong cái chuyến bay từ Edmonton đến Saskatoon là nói chuyện và giúp cho anh. Và anh nói với Pháp Hòa là một lát nữa tôi xuống dưới đó, tôi phải nói với ba mẹ tôi. Tôi nói với ba mẹ tôi là từ bao nhiêu năm nay, đây là ngày đầu tiên tôi được thoải mái, tôi được nhẹ nhàng ở trong lòng. Tại vì có người đã có thể đem được những cái khối đá nặng từ trong lòng tôi ra.